28. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Thanh tra Crum đang trong văn phòng của mình ở Scotland Yard. Điện thoại trên bàn anh ta reo từng tiếng dè dặt và anh nhấc máy. Jacobs đây, thưa ông. Có một chàng trai đến trình báo mà tôi nghĩ ông nên nghe. Thanh tra Crum thở dài. Trung bình một ngày có chừng 20 người đến trình báo thông tin về vụ ABC mà họ cho là quan trọng. Một vài người trong số họ chỉ là những kẻ hoang tưởng vô hại. Số khác thì có ý muốn giúp và cho rằng thông tin của họ có giá trị. Trung sĩ Jacobs đóng vai trò như một cái sàn, giữ lại phần thô và chuyển phần đã lọc cho cấp trên. Crum nói, tốt lắm Jacobs, cho anh ta vào đi. Vài phút sau có tiếng gõ cửa phòng thanh tra và trung sĩ Jacobs xuất hiện, đi cùng với một anh chàng trông khá bảnh trai và cao ráo. Đây là anh Tom Hartigan, thưa ông, anh ấy có một số chuyện cần kể có thể liên quan đến vụ ABC. Thanh tra vui vẻ đứng dậy bắt tay chàng trai. Chào anh Hartigan, mời anh ngồi. Anh có hút thuốc không? Là một điếu nhé. Tom Hartigan vụng về ngồi xuống ghế. Anh tôn sùng hình tượng mà trong tâm trí anh cho là một trong những nhân vật tầm cỡ. Thế nên khi thanh tra xuất hiện, anh có chút thất vọng. Ông thanh tra cũng như người thường chứ có khác gì đâu. Crum nói, nào, anh có chuyện liên quan đến vụ án muốn kể đúng không? Vậy thì xin hãy bắt đầu. Tom bắt đầu kể với vẻ căng thẳng. Dĩ nhiên có thể chuyện tôi kể chẳng là gì, chỉ là tôi nghĩ nó quan trọng. Có thể tôi đang lãng phí thì giờ của ông. Thanh tra Crum kín đáo thở dài. Anh lại phải tốn thời gian để trấn an người ta. Chúng tôi là người đưa ra phán xét có quan trọng hay không. Cứ kể với chúng tôi thông tin anh có đi anh Hartigan. À, sự việc là thế này thưa ông. Tôi có một cô bạn gái và mẹ của cô ấy chuyên cho thuê phòng trọ ở thị trấn Camden. Tầng thứ hai phía sau ngôi nhà đã được một người đàn ông tên Kurt thuê hơn một năm nay. Kurt à? Vâng, thưa ông. Ông ấy chắc khoảng tuổi trung niên, có vẻ hơi lơ đãng và yếu đuối. Tôi thấy ông ta giống như người trên trời rơi xuống. Kiểu người hiền lành như đất ấy. Vì thế, nếu không phải vì có một số chuyện kỳ lạ, thì tôi chẳng bao giờ dám nghĩ lại có gì sai quấy. Tom hơi lúng túng và cứ lặp đi lặp lại vài lần mới kể lại chuyện anh gặp ông Kurt ở ga Euston và chuyện ông ấy đánh rơi vé tàu. Ông biết không? Không biết ông nghĩ sao, nhưng tôi thấy chuyện này hơi tức cười. Lily, bạn gái tôi khẳng định, ông ấy nói sẽ đi Cheltenham và mẹ của cô ấy cũng bảo thế. Bà còn kể là nhớ rõ cả cuộc nói chuyện vào buổi sáng ngày ông ấy đi. Đương nhiên lúc đó tôi không để ý lắm. Lily, bạn gái tôi nói rằng cô ấy hy vọng ông sẽ không bị gã ABC đó tóm vì đi tới Doncaster. Và rồi cô kể có một sự trùng hợp là ông ấy cũng đi xuống phía Churston vào hôm xảy ra vụ án mạng ở đó. Thấy buồn cười nên tôi trêu là liệu ông ấy có đi Bexhill đợt trước không? Cô ấy nói cô không biết ông đi đâu lúc đó, chỉ biết là ông đi về miền biển. Và tôi nói với cô ấy nếu ông ấy chính là ABC thì kỳ lạ quá. Và cô ấy nói ông Kurt tội nghiệp không làm hại dù chỉ là một con ruồi. Và lúc ấy câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi không nghĩ về nó nữa. Dù thế trong lòng tôi vẫn băn khoăn về ông Kurt và tôi nghĩ rằng dù trông có vẻ hiền lành nhưng ông ấy hơi lập dị. Tom hít một hơi rồi kể tiếp. Lúc này thanh tra Chrome lắng nghe có vẻ chăm chú hơn. Và thưa ông, sau vụ Doncaster, trên khắp các báo đều đang tìm thông tin về một người tên là A.B. Case hay Cast, và miêu tả trên báo có vẻ rất khớp với thông tin tôi có. Chiều đó tôi tới nhà Lily và hỏi cô xem mấy chữ cái đầu trong tên riêng của ông Cust là gì. Lúc đầu cô ấy không nhớ, nhưng mẹ cô ấy vẫn nhớ. Bà bảo đó là A.B. Và rồi chúng tôi lần theo đó để tìm hiểu xem ông Cust có vắng nhà vào thời điểm diễn ra vụ án mạng đầu tiên ở Andover không. Như ông biết đấy, khó mà nhớ chuyện đã diễn ra từ 3 tháng trước lắm. Chúng tôi vò đầu bứt tai mãi, rồi cuối cùng chúng tôi đã tìm ra. Vì bà Marbury có một người anh trai từ Canada về thăm bà vào ngày 21 tháng 6. Ông ấy đến bất ngờ và bà muốn tìm cho ông một chỗ ngủ, nên Lily đề nghị cho Bert Sitz ngủ trong phòng ông Cust vì ông ấy vắng nhà. Nhưng bà Marbury không đồng ý vì bà thấy chủ nhà không nên làm thế. Làm gì bà ấy cũng muốn minh bạch và đàng hoàng. Nhưng chúng tôi đã tính đúng ngày vì tàu của ông Burr Smith cập cảng Southampton vào ngày đó. Thanh tra Chrome lắng nghe rất chăm chú và thỉnh thoảng còn ghi chép nữa. Anh hỏi, hết rồi à? Hết rồi à, thưa ông. Tôi hy vọng ông không cho rằng thông tin tôi cung cấp không có ích gì. Tom hơi đỏ mặt. Không đâu, anh đã rất đúng khi đến trình báo. Đương nhiên chứng cứ không nhiều vì những mốc thời gian đó có thể chỉ là sự trùng hợp và có thể tên của hai người đó trùng nhau. Nhưng chắc chắn tôi muốn phỏng vấn ông Cust của anh. Bây giờ ông ấy có ở nhà không? Có à? Ông ấy về lúc nào thế? Vào buổi tối cùng ngày xảy ra vụ án mạng ở Doncaster, thưa ông. Từ hôm đó đến giờ ông ấy làm gì? Ông ấy ở nhà suốt, thưa ông. Bà Marbury nói ông ấy rất kỳ lạ. Ông ấy mua nhiều báo. Buổi sáng ông ấy đi ra ngoài mua báo, rồi buổi tối lại ra ngoài để mua báo tiếp. Ông Marbury nói ông ấy cũng nói chuyện một mình nhiều hơn. Bà nghĩ càng ngày ông ấy càng kỳ lạ. Địa chỉ của bà Marbury là ở đâu thế? Tom cho anh ta địa chỉ. Cảm ơn anh, có thể tôi sẽ đến đó trong hôm nay. Chắc tôi không cần nói thì anh cũng biết, anh nên để ý thái độ của mình khi gặp ông Cust này chứ. Chrome đứng dậy bắt tay chào tạm biệt khách. Anh cứ yên lòng nhé, vì anh đã làm đúng khi tìm đến chúng tôi. Chào anh Hattigan. Vài phút sau, Jacobs trở vào phòng hỏi. Thưa ông nghĩ những lời khai đó có ích chứ? Thanh tra Chrome nói. Rất có triển vọng nếu sự thật đúng như lời chàng trai đó khai báo. Chúng ta chưa có tin gì hay về mấy nhà máy sản xuất bích tất cả. Đã đến lúc chúng ta phải tìm được cái gì đó chứ. Nhân tiện, anh đưa cho tôi tập tài liệu về vụ Churston đi. Thanh tra Chrome mất vài phút mới tìm ra thứ anh cần. À, đây rồi. Nó nằm trong đống lời khai mà cảnh sát ở Torquay lấy được. Một chàng trai tên là Hill khai anh ta rời rạp chiếu phim Torquay Palladium sau khi xem bộ phim Not a Sparrow và để ý thấy một người đàn ông cư xử rất kỳ lạ. Ông ta nói chuyện một mình. Hill nghe ông ta nói, đó cũng là một ý tưởng hay. Not a Sparrow chẳng phải là bộ phim được chiếu ở rạp Regal ở Doncaster sao? Đúng rồi, thưa ông. Có thể có gì ẩn chứa trong đó. Giờ thì chưa thấy gì, nhưng có thể lúc đó hắn nghĩ ra ý tưởng về phương thức thực hiện vụ án tiếp theo. Chúng ta có tên và địa chỉ của Hill. Anh ta miêu tả người đàn ông đó rất mơ hồ, nhưng khớp với miêu tả của Mary Stroh và của Tom Hattigan. Chrome gật đầu vẻ nghĩ ngợi. Chúng ta bắt đầu thấy ấm lên rồi đây. Thanh tra Crum nói nhưng không hoàn toàn đúng vì anh lúc nào cũng thấy hơi lạnh. Ông có chỉ thị gì không ạ? Hãy cho người theo dõi cái nhà ở thị trấn Camden, nhưng đừng để mục tiêu của chúng ta hoảng sợ. Tôi phải nói chuyện với phó cảnh sát trưởng, rồi sau đó đưa ông Kurtz đến đây và lấy lời khai của ông ta. Có vẻ ông ta sẽ có nhiều chuyện để kể đây. Bên ngoài, Tom Hattigan trở ra với Lily Marbury đang đợi anh ở đoạn đường đắp cao dành cho tàu lửa. Ổn không, anh Tom? Tom gật đầu. Anh thấy thanh tra Crum rồi, cái ông phụ trách vụ này ấy. Ông ấy thế nào? Ông ấy hơi ít nói và có vẻ trịch thượng, không như anh nghĩ về một thám tử. Lily nói với vẻ kính trọng. Chắc là phong cách mới của Lord Chantal. Vài người trong số họ rất lỗi lạc. Thế ông ấy nói gì hả anh? Tom kể vắn tắt cuộc khai báo cho cô nghe. Thế họ nghĩ bác ấy thật sự là thủ phạm mà. Họ nói có thể thế lắm. Dù sao họ sẽ đến và thẩm vấn ông ấy. Tội nghiệp bác Kurt. Em không nên nói tội nghiệp ông Kurt em à. Nếu ông ấy là ABC thật, thì ông ấy đã gây ra 4 vụ án mạng khủng khiếp đấy. Lily lắc đầu thở dài. Cô nhận xét. Nghe có vẻ kinh khủng thật. Nào, bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi em yêu. Em tưởng tượng thế này nhé. Nếu chúng ta đúng, thì anh nghĩ tên của anh sẽ được đăng lên báo. Ồ, thật thế không anh Tom? Có thể lắm chứ. Cả tên của em nữa, và tên của mẹ em nữa chứ. Và anh dám chắc là ảnh của em sẽ được đăng lên nữa. Ôi, anh Tom ơi! Lily nắm chặt cánh tay anh ta vẻ tràn ngập hạnh phúc. Còn giờ thì chúng ta đi ăn ở Corner House em nhé. Lily siết tay anh ta chặt hơn nữa. Vậy thì đi thôi em. Dạ, đợi em chút xíu, em phải chạy đến ga để gọi điện đã nhé. Gọi cho ai thế em? Một cô bạn mà em sắp gặp. Cô nhanh nhẹn băng qua đường, rồi mấy phút sau quay lại chỗ anh, mặt hơi ửng đỏ. Nào đi thôi anh Tom. Cô khoác lấy tay anh. Kể tiếp cho em về Scotland Yard đi anh. Anh không gặp ông kia ở đó à? Ông nào cơ? Quý ông người Bỉ ấy, người mà ABC hay viết thư cho ông ấy đấy. Không, ông ấy không có ở đó. Vậy thì kể cho em đi. Anh đi vào trong rồi sao nữa? Anh nói chuyện với ai và anh đã nói gì? Hai La Mã. Ông Kurt nhẹ nhàng đặt ống nghe vào chỗ cũ. Ông quay lại phía bà Marbury đang đứng ở bậc cửa. Bà ấy rõ ràng đang nhìn chòng chọc với vẻ rất tò mò. Hiếm khi ông có điện thoại, ông Kurt nhỉ? Vâng, vâng, bà Marbury à, ít lắm. Tôi hy vọng không có tin xấu gì chứ. Không, không có. Bà này thật là dai dẳng. Ông nhìn thấy mấy dòng chữ in trên tờ báo mà ông đang cầm. Sinh nhật, đám cưới, ma chay. Ông thốt ra. Em gái tôi mới sinh được một bé trai. Ông không hề có em gái. Ôi vậy à, giờ thì... tôi đoán chắc là họ vui lắm. Bà thầm nghĩ. Vậy mà suốt mấy năm nay chưa bao giờ ông kể là ông có chị em gái gì. Nếu thế thì chẳng giống đàn ông chút nào. Nói thật với ông là tôi ngạc nhiên khi cô ấy nói nhờ chuyển máy cho ông Kurt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là giọng của Lily hoặc gần như thế. Nhưng giọng này có vẻ kiêu kỳ hơn, ý tôi là giọng nói có vẻ cao hơn. Ờ, ông Kurt này, chúc mừng ông. Đây có phải là cháu đầu tiên của ông không? Hay ông đã có các cháu trai và cháu gái khác nữa? Ông Kurt đáp. Đây là đứa cháu đầu tiên, đứa duy nhất mà tôi có, và... Ờ, tôi nghĩ là tôi phải đi ngay đây. Họ muốn tôi đến thăm. Tôi nghĩ tôi đang vội nên tôi sẽ bắt tàu đi cho nhanh. Ông vắng nhà có lâu không ông Kurt? Bà Marbury gọi với theo khi ông đã đi lên cầu thang. Ồ, không, chỉ 2 hay 3 ngày thôi bà ạ. Ông biến vào phòng ngủ của mình, còn bà Marbury đi vào bếp và nghĩ về em bé dễ thương. Bà thấy lương tâm bị cắn rứt. Tối qua Tom và Lily và chuyện lần lại những mốc thời gian cũ. Để cố chứng minh ông Kurt là tên ác quỷ ABC đáng sợ chỉ vì mấy chữ cái đầu trong tên của ông trùng với hắn và vì một số sự trùng hợp khác. Bà nghĩ thoáng hơn. Chắc hai đứa nó chỉ đùa thôi. Giờ mình mong hai đứa sẽ thấy xấu hổ vì đã làm thế. Bà Marbury không thể giải thích được rõ ràng, nhưng việc ông Kurt kể em gái ông mới sinh em bé đã xóa sạch mọi nghi ngờ về sự chân thành của người khách trọ này. Mình mong cô ấy sinh con không khó quá. Tội nghiệp cô ấy. Bà Marbury vừa nghĩ vừa đưa bàn ủi lên má để kiểm tra độ nóng trước khi ủi váy lót của Lily. Đầu óc bà chỉ nghĩ về chuyện sinh con đẻ cái cũ rít ấy thôi. Ông Kurt lặng lẽ đi xuống cầu thang, tay mang theo túi xách. Mắt ông nhìn về phía chiếc điện thoại. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó như văng vẳng trong đầu ông. Có phải bác đó không, bác Kurt? Cháu muốn báo cho bác là thanh tra từ Scotland Yard có thể đến gặp bác đấy. Ông trả lời thế nào? Ông chẳng còn nhớ nữa. Cảm ơn cháu nhé. Cháu tốt quá. Hay đại loại như thế. Tại sao cháu ấy gọi điện cho ông nhỉ? Có thể cháu đã đoán ra. Hay cháu chỉ muốn kiểm tra xem ông có ở nhà để thanh tra cảnh sát đến. Nhưng tại sao cháu lại biết thanh tra sắp đến? Và giọng của cháu giả giọng để mẹ cháu không nhận ra. Có vẻ như cháu ấy biết rồi. Nhưng chắc chắn nếu cháu biết, cháu sẽ không... Dù vậy, có thể cháu đã biết. Phụ nữ kỳ lạ lắm, lúc thì ác độc, lúc thì từ tâm. Có lần ông thấy Lily mở bể chuột cho con chuột trốn thoát. Thật là một cô bé tốt bụng. Một cô bé tốt bụng và dễ thương. Ông dừng ở phòng khách, nơi có rất nhiều dù và áo khoác. Ông có nên không? Tiếng động nhẹ vọng ra từ bếp khiến ông quyết định luôn. Không, không còn thời gian nữa. Bà Marbury có thể sẽ bước ra. Ông mở cửa trước, đi ra rồi đóng cửa lại. Đi đâu đây? 29. Ở Scotland Yard. Lại họp hành. Phó đội trưởng điều tra tội phạm, thanh tra Crum, Poirot và tôi. Phó cảnh sát trưởng nói. Ông Poirot à, đề nghị kiểm tra những chỗ kinh doanh bít tất trên diện rộng của ông rất là hay đấy. Poirot chìa tay ra. Có dấu hiệu nhận biết mà. Người đàn ông này không thể là nhân viên kinh doanh chính thức của công ty được. Ông ta bán trực tiếp chứ không phải qua đặt hàng. Mọi thứ đã rõ ràng cả chưa, thanh tra? Crum xem hồ sơ rồi nói. Rồi, thưa ông, tôi xin báo cáo sơ qua tình hình cho đến hôm nay. Vâng, xin mời anh. Tôi vừa kiểm tra với Justin, Penton và Torquay và lấy được danh sách những người mà ông ta đến chào bán bít tất. Tôi phải công nhận ông ta làm mọi thứ đâu vào đấy. Ông ta ở Pitt, một khách sạn nhỏ gần ga Torre. Quay lại khách sạn lúc 10 giờ 30 vào cái đêm cùng ngày diễn ra vụ án mạng. Có thể ông ta đã bắt chuyến tàu lúc 9 giờ 57 ở Churston, đến Torre lúc 10 giờ 20. Không ai nhận diện được ông ta ở trên tàu cũng như ở sân ga. Hôm thứ Sáu là hội đua thuyền Dartmouth, nên tàu từ Kingsway về khá đông khách. Bexhill cũng gần như thế. Ông ta ở khách sạn Global và lấy tên chính mình để đăng ký nhận phòng. Chào bán bít tất cho khoảng chục địa chỉ, bao gồm cả nhà bà Barnard và quán Ginger Cat. Rời khách sạn vào buổi chiều tối. Trở lại London chừng 11 giờ 30 sáng hôm sau. Đối với Andover thì trình tự cũng như thế. Nghỉ lại khách sạn Feathers, chào bán bít tất cho bà Archer và chừng 6-7 người khác ở đường đó. Đôi bít tất mà bà Archer được cô cháu gái, có họ là Drower tặng, cũng được xác nhận là do ông Kurtz bán. Phó đội trưởng nhận xét: "Vậy là tốt rồi." Thanh tra tiếp: "Dựa vào thông tin nhận được, tôi đến căn nhà mà Hartigan cho địa chỉ, nhưng ông Kurtz đã rời đi chừng nửa tiếng. Tôi nghe bảo trước đó ông nhận được một cuộc điện thoại. Bà chủ nhà cho hay đó là lần đầu tiên ông có người gọi điện." Phó đội trưởng hỏi: "Ông ta có tòng phạm mà?" Parrott nói: "Không có đâu, thế thì kỳ lạ quá, trừ phi..." Vì ông bỏ lửng câu nói nên ai cũng nhìn ông vẻ dò hỏi. Tuy nhiên, ông chỉ lắc đầu nên thanh tra Crum nói tiếp: "Tôi đã lục soát rất kỹ phòng trọ của ông ta. Việc tìm kiếm đó càng khiến nghi ngờ của chúng ta có cơ sở hơn. Tôi tìm được một tập giấy giống với loại giấy của mấy lá thư chúng ta nhận được. Có một số lượng bít tất lớn và đằng sau tủ đựng bít tất là một cái hộp có cùng hình dạng và kích cỡ với mấy thùng đựng bít tất. Nhưng hóa ra bên trong không phải đựng bít tất mà là 8 quyển thông tin đường sắt ABC. Phó đội trưởng bảo: "Chứng cứ khả quan đấy." "Tôi còn tìm thêm được thứ khác nữa." Thanh tra Crum nói giọng đột nhiên tràn ngập vẻ đắc thắng. "Chỉ mới tìm ra sáng nay thôi thưa ông. Tôi chưa có thời gian để làm báo cáo ạ. Không tìm thấy con dao đó trong phòng của ông ta." Poirot nhận xét: "Họa là ngu mới đem nó về." "Xét cho cùng ông ta không phải người đầu óc minh mẫn," thanh tra nhận xét. "Dù sao, lúc đó tôi nghĩ có thể ông ta đã mang nó về nhà và rồi nhận ra rằng giấu nó trong phòng thì nguy hiểm quá, như ông Poirot đã đề cập, nên ông ta tìm chỗ khác." "Thế thì chọn nơi nào trong nhà đây?" "Tôi tìm ra ngay lập tức. Giá treo mũ và áo. Không ai đụng đến chỗ đó cả. Phải vất vả lắm tôi mới nhờ người kéo được cái giá ra. Và đúng là nó nằm ở đó."
"Con dao à?"
"Đúng là con dao. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vết máu khô vẫn còn bám trên đó." Phó đội trưởng khen vẻ hài lòng: "Làm tốt lắm, Proma. Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm một thứ nữa."
"Thứ gì à?"
"Người đàn ông đó chứ gì nữa."
"Chúng ta sẽ tóm được hắn, thưa ông, xin ông đừng lo."
Thanh tra nói có vẻ tự tin.
"Ông thấy sao, ông Poirot?"
Poirot như người vừa tỉnh mộng.
"Ông nói gì cơ?"
"Chúng tôi đang nói chuyện bắt hắn ta chỉ là vấn đề thời gian, ông thấy sao?"
"Ồ, chuyện đó à? Vâng, chắc chắn rồi."
Ông trả lời lơ đãng đến độ mấy người kia nhìn ông vẻ tò mò.
"Có gì khiến ông lo lắng sao, ông Poirot?"
"Điều khiến tôi rất lo lắng đó là tại sao, động cơ gây án."
Phó đội trưởng sốt ruột trả lời:
Nhưng anh bạn thân mến ơi, tên đó bị điên mà.
Tôi hiểu ý ông Parrot, Rome nói, tử tế giải vây.
Ông ấy có lý đấy, hẳn phải là do một ám ảnh nào đó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra căn nguyên vấn đề từ mặc cảm thua kém quá lớn của hắn ta.
Cũng có thể do chứng sợ bạo hành, và nếu thế hắn ta hẳn có liên quan tới ông Parrot. Có thể hắn có ảo tưởng ông Parrot là thám tử được thuê để rình bắt hắn.
Phó đội trưởng nói,
đó là thuật ngữ thời thượng bây giờ. Ở thời tôi, nếu một người đàn ông bị điên thì là hắn bị điên thôi, chứ chúng tôi không đi tìm mấy cái thuật ngữ khoa học để giảm nhẹ nghĩa của nó. Tôi nghĩ một ông bác sĩ thời nay sẽ đề nghị đưa người như ABC vào bệnh viện và 45 ngày liên tục chỉ nhắc đi nhắc lại với hắn ta rằng hắn là một người tốt, rồi thả cho hắn về như thể hắn là một công dân có trách nhiệm của xã hội.
Poirot chỉ mỉm cười không nói gì.
Cuộc họp giải tán.
Phó đội trưởng nói,
Chrome này, theo như anh nói, bắt hắn ta chỉ là vấn đề thời gian nhỉ?
Thanh tra đáp,
đáng lẽ chúng ta đã tóm hắn lâu rồi nếu trông hắn khác người bình thường. Chúng ta đã làm cho những người dân thường lo lắng.
Tôi đang nghĩ không biết giờ này hắn đang ở đâu.
Phó đội trưởng nói.
30. Không phải lời kể của đại úy Hastings.
Ông Kurtz đứng bên cửa hàng bán rau củ. Ông nhìn chằm chằm về phía bên kia đường.
Ừ, đúng là nó.
Bà Astor, người bán báo và thuốc lá.
Trên cửa sổ trống hoác là một tấm biển. Cho thuê phòng. Trống rỗng. Thiếu sức sống.
Ông gì ơi!
Bà vợ ông chủ cửa hàng rau quả với lấy mấy quả chanh. Ông xin lỗi rồi đứng dịch qua một bên. Ông chậm rãi lê bước quay lại con đường chính của thị trấn.
Thật là khó, khó quá. Bây giờ ông chẳng còn một xu dính túi. Cả ngày không có gì vào bụng khiến ông cảm thấy rất khó chịu và choáng váng.
Ông nhìn lên tấm biển bên ngoài quầy báo. Vụ án ABC. Kẻ giết người vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các cuộc phỏng vấn với thám tử Hercule Poirot. Ông Kurtz nói một mình.
Hercule Poirot, không biết ông ta có biết.
Ông tiếp tục bước đi. Đứng nhìn chằm chằm vào cái biển đó cũng chẳng ích gì. Ông nghĩ, mình không đi nổi nữa. Lê từng bước một, bước đi thật là kỳ cục. Từng bước một, kỳ quặc thật. Kỳ quặc hết sức. Nhưng dù sao con người cũng là loài động vật kỳ quặc mà. Và ông ta, Alexander Bonaparte Kurtz, là người đặc biệt kỳ quặc. Lâu nay ông vẫn thế. Người ta lúc nào cũng chế nhạo ông. Ông chẳng trách họ được.
Ông đang đi đâu đây?
Ông chẳng biết. Ông sắp đến ngõ cụt rồi. Giờ ông chẳng nhìn đâu nữa ngoại trừ đôi chân mình. Từng bước một. Ông nhìn lên. Có ánh đèn phía trước. Và những con chữ. Đồn cảnh sát.
Ông Kurtz nói.
Kỳ quá.
Rồi ông cười rút rít.
Rồi ông bước vào. Đột nhiên, khi ông bước vào, ông đi siêu vẹo và ngã nhào về phía trước.
31. Hercule Poirot đặt câu hỏi.
Đó là một ngày tháng 11 trong xanh. Bác sĩ Thompson và trưởng thanh tra Trapp đến nhà báo cho Poirot biết kết quả thủ tục kiện ra tòa án hình sự vụ Alexander Bonaparte Kurtz. Poirot bị viêm phổi nhẹ nên không tham dự buổi đó. May là ông không nhất mực muốn tôi ở bên cạnh ông.
Vụ án đã được đệ lên tòa để xét xử. Jeff nói, vậy là đâu vào đấy rồi?
Không có gì bất thường nếu được biện hộ ở giai đoạn này chứ?
Tôi hỏi.
Tưởng tù nhân luôn có quyền được biện hộ.
Theo thông lệ là thế, Jeff đáp. Tôi nghĩ anh chàng Lucas muốn xử vụ này càng sớm càng tốt. Anh ta là người xét xử mà. Bệnh tâm thần là biện hộ duy nhất.
Poirot so vai. Dù là bệnh tâm thần cũng không được xử trắng án đâu. Lĩnh án ở tù vô hạn cũng chẳng thua gì án tử hình cả.
Hình như Lucas thấy có một cơ hội đấy, Jeff nói. Với chứng cứ ngoại phạm tốt nhất ở vụ Best Hill, toàn bộ vụ án sẽ nhẹ đi. Tôi nghĩ anh ta không biết vụ án này nghiêm trọng đến mức nào đâu. Dù sao, Lucas vẫn sẽ làm theo nguyên tắc. Anh ta còn trẻ và muốn gây ấn tượng với công chúng.
Poirot quay sang Thompson.
Ông nghĩ sao, bác sĩ?
Về Kurt à, nói thiệt là tôi chẳng biết nói gì. Ông ta đóng vai người bình thường giỏi quá. Dĩ nhiên là ông ta bị động kinh.
Đoạn kết hay quá trời luôn, tôi nói.
Lúc ông ta ngất đi ở đồn cảnh sát Andover á?
Ờ, đúng là một hạ màn đầy kịch tính.
ABC lúc nào cũng canh thời điểm quá chuẩn.
Có lúc nào người ta phạm tội mà không biết mình đã làm không?
Tôi hỏi.
Sự phủ nhận của ông ta nghe có vẻ rất thật.
Bác sĩ Thompson hơi mỉm cười.
Ông đừng có tin vào cái luận điệu đóng kịch, tôi thề có trời đất đó. Theo tôi thì thằng cha Kurt đó biết rất rõ mình đã gây ra các vụ án mạng.
Họ lúc nào cũng hùng hồn thế đấy.
Crum lên tiếng.
Đến lượt bác sĩ Thompson, ông nói.
Về câu hỏi của ông, người bị động kinh hoàn toàn có thể hành động ở trong trạng thái mộng du và hoàn toàn không biết mình đã làm gì.
Nhưng thông thường thì hành động đó phải không trái ngược với ý muốn của người đó khi họ tỉnh táo.
Rồi ông bác sĩ cứ tiếp tục nói về vấn đề này và nhắc tới chứng động kinh nặng và chứng động kinh nhẹ. Và thú thật là những thuật ngữ đó khiến tôi hoàn toàn khó hiểu, nhất là khi người có chuyên môn cứ huyên thuyên nói mãi.
Tuy vậy, tôi phản đối giả thuyết ông Kurt gây ra những vụ này mà không hề hay biết. Giả thuyết ấy có thể xét tới nếu không có những bức thư đó. Những bức thư đã bác bỏ cái lý thuyết kia vì chúng là minh chứng của việc lập mưu và lên kế hoạch cặn kẽ cho hành vi phạm tội.
Nhưng rồi chúng ta cũng chưa biết giải thích thế nào về những bức thư mà.
Poirot lên tiếng.
Điều đó khiến ông quan tâm mà.
Đương nhiên rồi, vì người ta viết cho tôi mà.
Và nói về mấy lá thư đó, Kurt khăng khăng không biết. Đến chừng nào tôi chưa tìm ra được lý do vì sao người ta viết những bức thư đó cho tôi, thì tôi cho là vụ án này vẫn chưa xử lý xong.
Vâng, tôi hiểu ý ông rồi. Chẳng có lý do gì ông ta muốn chống lại ông cả, đúng không?
Đúng thế.
Tôi có ý này. Chắc là do cái tên của ông.
Tên của tôi ư?
Đúng thế. Rõ ràng Kurt mang trên mình một gánh nặng áp lực từ người mẹ. Tôi chắc là hội chứng Oedipus. Khi bà đặt cho ông ta cái tên kép nghe rất kêu. Alexander và Bonaparte. Các ông có để ý nghĩa của cái tên không? Người ta cho Alexander là bất bại và luôn khao khát đi chinh phục thế giới. Bonaparte là đại đế nước Pháp. Ông ta muốn có đối thủ mà kẻ đó phải cùng đẳng cấp với mình.
Ờ, mà ông lại là chàng Hercules dũng mãnh đấy. Ý của ông rất hay, bác sĩ ạ. À, nó khiến tôi nghĩ đến...
Ôi, tôi chỉ nêu ra một ý thế thôi. Ờ, tôi phải đi đây.
Bác sĩ Thompson đi rồi, Jeff còn nán lại. Chứng cứ ngoại phạm này làm ông lo lắng à?
Parrot hỏi.
Thanh tra công nhận.
Cũng có đôi chút. Nói thật tôi không tin lắm, bởi vì tôi biết đó không phải là sự thật. Nhưng rất khó phá. Cái gã Strand này đúng là một nhân vật khó chơi.
Ông miêu tả anh ta cho tôi nghe đi.
Anh ta chừng 40 tuổi, kỹ sư ngành mỏ, cứng đầu, tự tin và bảo thủ. Tôi có cảm giác anh ta cứ đòi chúng ta phải xét lời khai của anh ta ngay lập tức. Anh ta vội đi Chile nên muốn thu xếp xong xuôi mọi việc ngay lập tức.
Tôi nhận xét.
Anh ta là một trong những người quyết đoán nhất mà tôi từng gặp đấy.
Poirot nói vẻ trầm ngâm.
Anh ta là loại người không chấp nhận rằng mình có thể sai sót. Anh ta khăng khăng kể câu chuyện đó và không muốn ai chen ngang cả. Anh ta thề rằng anh ta tình cờ quen ông Kurt tại khách sạn White Cross ở Eastbourne vào chiều tối ngày 24 tháng 7. Anh ta thấy cô đơn và cần người trò chuyện. Tôi thấy Kurt có vẻ là người rất biết lắng nghe người khác. Ông ta không hề ngắt lời ai. Sau bữa ăn tối, anh ta và Kurt chơi trò domino. Có vẻ Strange là một tay chơi domino rất cừ và anh ta rất ngạc nhiên khi biết Kurt cũng chơi hay không kém. Domino đúng là trò chơi kỳ quặc. Người ta cuồng trò này quá trời. Họ có thể chơi hàng giờ đồng hồ liền. Rõ ràng Strange và Kurt cũng thế. Kurt muốn đi ngủ rồi mà Strange không chịu và đòi chơi ít nhất là cho tới nửa đêm. Và họ đã làm thế. Họ chia tay lúc 0 giờ 10 phút sáng. Và nếu Kurt ở khách sạn White Cross ở Eastbourne cho đến 0 giờ 10 phút sáng ngày 25 thì ông ta không thể thắt cổ Betty Panard trên bãi biển ở Best Hill trong khoảng từ nửa đêm đến 1 giờ sáng được.
Poirot nhận xét vẻ nghĩ ngợi. Vấn đề này khó giải quyết thật. Rõ ràng nó khiến người ta phải suy nghĩ.
Đó là điều Crumb phải suy xét đấy, Trapp nói.
Gã Strange này quả quyết lắm mà.
Đúng thế, gã rất ngoan cố và khó mà phát hiện ra có sơ hở ở chỗ nào. Giả sử Strange nhầm lẫn và người đàn ông mà anh ta gặp không phải là Kurt, tại sao ông ta phải nói ra tên ông ta là Kurt chứ? Và chữ viết trong sổ đăng ký lưu trú khách sạn cũng là của ông ta. Không thể cho rằng anh ta là tòng phạm. Những kẻ cuồng sát thường không có tòng phạm. Thế có phải cô gái sau đó mới chết không? Bác sĩ rất chắc chắn về chứng cứ của mình. Và dù sao, ông Kurt phải mất khá nhiều thời gian mới từ khách sạn ở Eastbourne đến được Best Hill cách đó chừng 14 dặm mà không bị phát hiện.
Poirot nói.
Vấn đề là ở chỗ đó, đúng thế.
Đương nhiên, thẳng thắn mà nói thì đó không phải là vấn đề. Chúng ta quy cho Kurt tội giết người ở vụ Doncaster. Cái áo khoác có dính máu, con dao, không hề có một sơ hở nào ở vụ đó. Chúng ta không thể ép hội đồng xét xử xử trắng án cho ông ta được. Nhưng chứng cứ đó quả thật đã làm cho vụ án không trọn vẹn. Ông ta gây ra vụ án mạng ở Doncaster, ở Churston, ở Andover. Thế thì, trời ạ, ông ta hẳn phải là thủ phạm của vụ Best Hill chứ. Nhưng tôi chưa biết bằng cách nào.
Trap lắc đầu rồi đứng dậy.
Bây giờ đến lượt ông đó, Pirate.
Ông nói,
Chrome đang rối như tơ vò rồi. Ông hãy vận dụng khối chất xám nổi tiếng của ông đi. Chỉ cho chúng tôi biết bằng cách nào ông ta thực hiện được vụ án đó.
Nói rồi Jack ra về.
Giờ thì làm sao hả Porrett?
Tôi hỏi.
Mấy cái tế bào chất xám nhỏ nhoi của ông có làm gì được vụ này không?
Porrett trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi khác.
Hastings, nói cho tôi biết ông có nghĩ liệu có phải vụ án này đã kết thúc?
À, vâng, trên lý thuyết là thế. Chúng ta đã bắt được hung thủ và chúng ta hầu như có đầy đủ các chứng cứ rồi. Chỉ cần mấy chi tiết phụ nữa là xong.
Porrett lắc đầu.
Vụ án đã kết thúc. Vụ án đó. Vụ án là chính hung thủ. Hastings à, chừng nào chúng ta hiểu hết hung thủ thì chừng đó bí ẩn mới hé lộ. Không phải cứ đưa hắn ra trước vành móng ngựa là chiến thắng đâu.
Chúng ta biết khá nhiều về hắn rồi đó chứ.
Chúng ta có biết gì nhiều đâu. Chúng ta biết hắn ta sinh ra ở đâu. Chúng ta biết hắn ta đã từng ra trận và bị thương nhẹ ở đầu và rồi được giải ngũ vì bị bệnh động kinh. Chúng ta biết hắn thuê trọ ở nhà bà Marbury gần 2 năm rồi. Chúng ta biết hắn ta ít nói và nhút nhát, kiểu người mà ít ai để ý.
Chúng ta biết hắn đã nghĩ ra và tiến hành những âm mưu gây án rất tinh khôn và gọn gàng. Chúng ta biết hắn mắc những sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn. Chúng ta biết hắn ra tay không thương tiếc và rất tàn nhẫn. Chúng ta biết hắn cũng khá tốt bụng khi không để cho những người khác phải bị vạ lây vì những vụ án mà hắn ra tay. Nếu hắn muốn giết người mà không bị cản trở, thì việc để cho người khác phải bị trừng phạt vì tội của hắn dễ như trở bàn tay.
Tên này là một con người đầy mâu thuẫn. Ông có nhận ra điều đó không, Hastings? Ngu ngốc và láu cá, tàn nhẫn và cao thượng. Và phải có một yếu tố nổi trội nào đó hòa hợp hai phẩm chất trái ngược đó chứ.
Tôi đáp.
Đương nhiên là thế. Nếu ông xem hắn như một đối tượng nghiên cứu tâm lý học.
Vụ án này ngay từ đầu đã có thêm yếu tố nào nữa nhỉ?
Ngay từ đầu đến giờ tôi phải mò mẫm tìm đường để mong hiểu được tên giết người này.
Và giờ đây tôi nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về hắn ta cả. Hastings à, tôi hoang mang quá.
Khao khát quyền lực.
Tôi gợi.
Ừ, điều đó cũng giải thích được nhiều khúc mắc lắm. Nhưng tôi chưa thấy thỏa mãn. Có nhiều điều tôi cần phải biết. Tại sao hắn ra tay mấy vụ này? Tại sao hắn chọn những người đó?
Chọn theo bảng chữ cái mà.
Tôi đáp.
Betty Barnard có phải là người duy nhất ở Best Hill có họ là Barnard đâu?
Betty Barnard, tôi có một ý tưởng. Nó phải là sự thật, nó phải là sự thật. Nhưng nếu thế thì...
Ông im lặng vài giây. Tôi không muốn ngắt lời ông. Thật ra tôi nghĩ lúc đó mình bắt đầu bị cơn buồn ngủ kéo đi.
Porrett lắc vai gọi tôi dậy.
Ông nói, giọng trìu mến.
Ông bạn Hastings thân mến, ông đúng là thiên tài.
Tôi thấy hơi bối rối khi đột nhiên được quý mến quá như thế.
Thật mà,
Porrett khẳng định.
Ông luôn luôn giúp tôi, đem may mắn đến cho tôi. Ông khiến tôi phải nghĩ đến điều mà tôi bỏ quên đấy.
Tôi hỏi.
Lần này tôi đã làm gì khiến ông nghĩ thế?
Khi tôi đang tự đặt câu hỏi cho mình, tôi nhớ lại lời nhận xét của ông. Nó lóe lên một hình ảnh thật rõ ràng. Tôi chưa nói với ông rằng ông có tài phát hiện ra những sự thật hiển nhiên, những thứ hiển nhiên mà tôi lại không để ý.
Thế cái nhận xét xuất sắc lần này của tôi là gì?
Tôi hỏi.
Nó làm tôi thấy mọi việc sáng rõ hơn. Tôi tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Đó là tìm được nguyên nhân của vụ bà Astor. Sự thật thì tôi đã thoáng thấy lâu rồi.
Của vụ ngài Carmichael Clark, của vụ Doncaster, và cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Đó là nguyên nhân chọn Hercule Poirot.
Ông giải thích rõ hơn xem nào.
Không phải lúc này. Trước tiên tôi phải tìm thêm một vài thông tin nữa đã. Tôi chỉ có thể có được thông tin đó từ đội đặc nhiệm của chúng ta. Và rồi thì, khi tôi đã có câu trả lời cho một câu hỏi mấu chốt của mình, tôi sẽ đi gặp ABC. Lúc ấy chúng tôi sẽ mặt đối mặt, ABC và Hercule Poirot như hai đối thủ.
Rồi sau đó thì sao? Tôi hỏi.
Rồi sau đó chúng tôi sẽ trò chuyện. Poirot đáp. Tôi cam đoan với ông, Hastings ạ. Không có gì nguy hiểm bằng một cuộc đối thoại, nhất là với người có điều gì cần giấu giếm. Một ông già thông thái người Pháp đã từng nói với tôi rằng lời nói là phát minh con người tìm ra để họ khỏi phải suy nghĩ. Không sai vào đâu được. Lời nói còn là phương tiện tìm ra những gì mà người ta muốn giấu đi. Hastings ạ, người ta khó mà không có lúc để lộ suy nghĩ của mình và thể hiện cá tính của mình khi nói chuyện. Càng nói, anh ta càng để lộ mình.
Ông mong Kurt sẽ nói gì với ông?
Hercule Poirot mỉm cười. Ông nói, một lời nói dối, và từ lời nói dối đó tôi sẽ tìm ra được sự thật.